vợ mình ở không còn đứng đằng sau nữa. Vào những buổi tối như thế, ở cuối con phố, với hộp đựng đàn xếp trong tay, ông thường quay lại, ngay trước cửa hàng ở góc phố của mụ dealer, rồi nhìn cái dáng người đã thế vào chỗ vợ ông nơi cửa sổ. Rất nhanh, bàn tay dài thượt giống như một bóng ma của ông giơ lên chào trước khi ông lại quay đi và chậm chậm bước tiếp. Rồi Liesel sẽ lại nhìn thấy ông vào lúc 2 giờ sáng, khi ông nhẹ nhàng đánh thức nó khỏi cơn ác mộng hàng đêm. Những buổi tối trong căn bếp nhỏ ấy luôn vang lên giọng nói khàn khàn, nhất định là như thế. Rosa Huberman nói luôn mồm và một khi bà ta đã bật đài thì nó sẽ lải nhải không ngừng. Bà luôn miệng cãi vã và than phiền. Bà không thực sự cãi nhau với một ai cả, nhưng luôn xoay sở một cách xuất sắc với mọi cơ hội mà bà có. Bà có thể cãi nhau với cả thế gian trong căn bếp ấy, và hầu như tối nào bà cũng làm việc đó. Mỗi lần họ vừa mới ăn tối xong còn bố thì đã đi rồi. Liesel với Rosa thường nán lại trong bếp và Rosa ủi đống quần áo. Vài lần một tuần sau khi đi học về, Liesel sải bước trên những con phố của môn sinh cùng mẹ nuôi của nó đi thu gom và giao đám đồ giặt ủi ở các khu vực sung túc hơn của thị trấn. Phố Nâu, phố Hai, vài con phố khác. Mẹ làm việc này với một nụ cười đầy trách nhiệm, nhưng ngay lúc mấy cánh cửa nhà khách hàng vừa khép lại, và bà đã quay đi, thì lần nào bà cũng nguyền rủa những con người giàu có này, với tất cả đống tiền bạc và sự lười biếng của họ. Bọn người này quý phái đến mức không giặt nổi đồ của mình cơ đấy, bà hay nói như vậy, mặc cho một thực tế là bà phải sống dựa vào họ. Cái gã ấy, bà buộc tội hét Vogel ở phố 2, tất cả số tiền hắn có là từ lão bố. Hắn đã nướng tiền vào gái gú, rượu chè. Và dĩ nhiên là cả giặt ủi quần áo nữa. Nghe cứ như một bài điểm danh những kẻ đáng khinh vậy. Heck Vogel, ông bà Playlover, Helena Smith, nhà vai Gardner. Tất cả bọn họ đều có một tội lỗi nào đó. Ngoài cái tật lác nào cũng say túy lý và thói phóng đãng của mình. En Vogel theo lời Rosa, luôn gãi gãi mớ tóc đầy cháy giận, sau đó liếm liếm mấy ngón tay, rồi mới chịu đưa tiền. Ta nên rửa sạch số tiền này trước khi về nhà, là kết luận của bà. Nhà Plefehover thì luôn xem xét quá chi li đám quần áo được giao tới. Làm ơn đừng để những cái áo sơ mi này có một vết nhào nào. Rosa nhại giọng họ, đừng làm nhăn bộ đồ này đấy nhé. Rồi chúng nó đứng đấy và kiểm tra tất cả mọi thứ, ngay trước mặt ta. Ngay trước mũi ta. Thật là một lũ rác rưởi, rác rưởi. Nhà vai Gardner là những người trông có vẻ đần độn và lúc nào lông mèo con lợn cũng rụng ra từ người họ. Mày có biết mẹ mày đã phải mất bao lâu để rũ sạch đám lông đó không hử? Lông khắp nơi. Helena Smith là một bà góa phụ giàu có. Cái mụ già què quạt ấy cứ ngồi ì ra đó cho đến lúc chết dần chết mòn. Mụ ta chưa từng phải làm việc lấy một ngày nào trong đời mà. Dù vậy, sự khinh bỉ lớn lao nhất của Rosa được dành cho ngôi nhà trên đường cái số 8. Đó là một căn nhà lớn tọa lạc cao trên ngọn đồi ở phần trên của môn sinh. Cái nhà này, bà chỉ cho Liesel trong lần đầu tiên họ đến đó, là nhà của lão thị trưởng. Cái tên lừa đảo ấy. Vợ lão ngồi lù lù một đống trong nhà suốt cả ngày, độc ác đến mức không nhóm nổi một ngọn lửa trong đó luôn lạnh đến phát cóng lên dược. Mụ ta điên rồi. Bà gần từng tiếng. Thật đấy. Hoàn toàn điên rồi. Ở cổng, bà ra hiệu cho con bé. Mày vào đi. Liesel sợ phát khiếp lên được. Một cánh cửa to đùng màu nâu với tay nắm bằng đồng nằm ở cuối dãy tam cấp nhỏ đang đợi nó. Sao cơ? Mẹ đẩy nó tới trước. Đừng có đứng đây mà sao với răng, đồ con lợn. Nhúc nhích đi. Liesel nhúc nhích. Nó bước theo con đường dẫn vào nhà, trèo lên những bậc cấp, do dự một chút rồi gõ cửa. Mở cửa là một bộ áo choàng tắm. Bên trong bộ áo ấy là một người đàn bà đang đứng trước mặt nó với đôi mắt thẳng thốt, mái tóc rối bù như nùi bông và một dáng điệu thất thểu. Bà ta đảo mắt nhìn mẹ ở chỗ cổng vào rồi đưa cho đứa bé gái một túi đựng quần áo cần giặt. Cảm ơn bà, Liesel nói, nhưng không có câu trả lời. Chỉ có cánh cửa đáp lại. Nó đóng sập trước mặt con bé. Mày đã thấy chưa? Mẹ lên tiếng khi nó quay lại chỗ cổng. Đây là cái mà ta phải chịu đựng đấy. những kẻ giàu có khôn kiếp này, những con lợn lười biếng này. Lúc hai mẹ con rời đi, Liesel ngoảnh lại tay ôm túi đồ cần giặt, nắm đấm bằng đồng trên cánh cửa nhìn theo nó. Khi kết thúc cái công việc nhiếc móc những người mà bà phải làm thuê cho họ, Rosa Huberman thường chuyển sang một chủ đề mắng mỏ ưa thích khác của bà. Ấy là ông chồng bà. Nhìn đám đồ cần giặt rũ và những ngôi nhà siêu vẹo, bà cứ nói và nói mãi không ngừng. Nếu bố mày có tí tài cán gì, bà luôn nói với Liesel như thế mỗi lần họ đi xuyên qua thị trấn Môn Sinh, thì ta đã không phải làm cái việc này. Bà khịt mũi chế nhạo. Một thợ sơn, sao lại đi cưới cái hạng lỗ đít ấy chứ? Đó là những gì mà họ đã nói với ta, gia đình ta ấy, họ đã nói với ta như thế đấy. Những bước chân của hai mẹ con phát ra tiếng lạo xạo trên mặt đường. Và giờ thì ta sống thế này đây, đi bộ trên đường và làm việc quần quật như một con ở trong căn bếp của mình, vì cái đồ lợn ấy chả bao giờ kiếm được công việc gì cả. Chả có cái công việc nào ra hồn cả. Chỉ có cái đàn xếp thảm hại trong những cái xó xỉnh bẩn thỉu ấy mỗi đêm mà thôi. Vâng, thưa mẹ. Mày chỉ nói được có ngần ấy thôi à. Đôi mắt của mẹ trông như những miếng giấy rời màu xanh tái, được dán chặt lên mặt bà. Họ lại đi tiếp. Liesel phải mang cái túi đựng đồ bẩn. Ở nhà, đám quần áo được giặt trong một cái nồi nấu cạnh bếp lò được treo ở chỗ lò sưởi trong phòng khách và sau đó được là ủi trong nhà bếp. Nhà bếp là nơi diễn ra mọi việc. Mày có nghe thấy không? Gần như đêm nào mẹ cũng hỏi nó câu này. Cái bàn ủi là nắm đấm của bà, được nung trong bếp lò. Ánh sáng trong nhà rất mờ mịt và Liesel, đang ngồi ở chỗ bàn bếp, thường nhìn chăm chăm vào miệng lò lửa trước mặt nó. Sao? Con bé đáp. Sao cơ ạ? Lại là con mẹ hâu sạc phen. Mẹ đã không còn ngồi yên trên ghế của mình được nữa. Cái đồ lợn nái ấy lại vừa mới nhổ vào cửa nhà mình nữa đấy. Đó là một việc gần như đã thành truyền thống với Hausapfen, một trong những hàng xóm của họ, là nhổ vào cửa nhà Huberman mỗi lần bà ta đi ngang qua. Cửa ra vào chỉ cách cổng vài mét và chúng ta có thể nói rằng bà Hausapfen có những cú nhổ rất xa và chính xác nữa. Cái sự khạc nhổ này bắt nguồn từ việc bà ta và Rosa Huberman có một cuộc khẩu chiến kéo dài dễ đến cả thập kỷ nay. Không ai biết nguồn gốc của mối thâm thù này. Hẳn là bản thân hai người đàn bà ấy cũng quên mất rồi. Hausapfen là một người đàn bà dẻo dai và có thái độ hằn học rất rõ ràng. Bà ta chưa bao giờ kết hôn cả, nhưng vẫn có hai người con trai, lớn hơn đứa con đầu lòng nhà Huberman vài tuổi. Cả hai đều đang tại ngũ và cả hai đều sẽ xuất hiện khá ấn tượng khi câu chuyện gần kết thúc, tôi đảm bảo với các bạn như thế. Theo lối hằn học, thì tôi cũng nên nói rằng Hausapfen rất triệt để với cái công việc khạc nhổ của mình. Bà ta không bao giờ sao nhãng việc nhổ bọt vào cửa nhà số 33 và rùa, đồ lợn. Mỗi lần đi ngang qua chỗ ấy, có một điều tôi nhận thấy ở người Đức là có vẻ như họ rất quan tâm đến những con lợn. Một câu hỏi nhỏ và câu trả lời. Và bạn nghĩ ai bị bắt phải đi chùi cái đống nhổ trên cánh cửa ấy mỗi đêm chứ? Phải bạn biết là ai rồi đấy. Khi một người đàn bà với nắm đấm sắt bảo bạn ra ngoài đó và chùi đống nhổ trên cửa thì bạn sẽ phải tuân theo thôi. Đặc biệt là khi cái nắm đấm sắt ấy nóng rẫy. Tất cả chỉ là một phần của thời gian biểu hàng ngày, thực sự là như vậy. Mỗi đêm, Liesel đều đi ra ngoài, lau sạch cánh cửa và ngắm nhìn bầu trời. Thường thì bầu trời trông cứ như bị ai làm đổ lạnh lẽo và nặng nề, trơn tuột và xám xịt, nhưng thỉnh thoảng cũng có vài ngôi sao có can đảm xuất hiện và tỏa ánh sáng lấp lánh, dù chỉ trong vài phút. Vào những đêm như vậy, con bé sẽ ở ngoài lâu hơn một chút và chờ đợi. Xin chào, những ngôi sao kia ơi. Chờ đợi. Chờ giọng nói vọng ra từ nhà bếp. Hay chờ cho đến khi những ngôi sao kia lại bị nhấn chìm xuống vũng nước đen ngòm của bầu trời nước Đức. Nụ hôn. Một người ra quyết định thời thơ ấu. Như hầu hết những thị trấn nhỏ khác, Môn Sinh có đầy rẫy các nhân vật. Rất nhiều trong số họ sống ở phố Thiên Đàng. Bà Hausapfen chỉ là một vai diễn trong cái đoàn kịch này mà thôi. Các diễn viên khác bao gồm những con người đại loại như sau. Rudy Steiner, đứa con trai nhà hàng xóm, thằng này bị ám ảnh bởi vận động viên người Mỹ gốc Phi. Jesse Owen. Mụ dealer chủ cửa hàng tạp hóa ở góc đường, người Aryan rất kín tiếng. 7. Tommy Mueller, một thằng nhóc bị thối tai kinh niên. Nó đã trải qua vài cuộc phẫu thuật, mặt nó có một dải da màu hồng như dòng sông vắt ngang qua và luôn có xu hướng co rúm lại. Một gã được biết đến chủ yếu qua cái tên Fificus, mà thói văng tục của lão ta đã khiến Rosa Huberman giống như một vị thánh chỉ nói toàn lời hay ý đẹp. Nhìn chung, đó là một con phố đầy rẫy những kẻ nghèo khổ, mặc cho sự trỗi dậy rõ rệt về mặt kinh tế của nước Đức dưới thời Hitler. Những dãy phố nghèo vẫn tồn tại. Như đã đề cập, căn nhà kế bên nhà Huberman được một gia đình họ Steiner thuê lại. Nhà Steiner có 6 đứa con. Một đứa trong số chúng, thằng Rudy đầy tai tiếng, sẽ nhanh chóng trở thành bạn thân nhất của Liesel, sau đó là cộng sự của con bé và đôi khi lại là yếu tố xúc tác trong những hành vi tội lỗi của hai đứa. Liesel đã gặp thằng bé trên đường phố. Vài ngày sau lần đầu tiên Liesel chịu đi tắm, mẹ cho phép nó ra ngoài chơi với những đứa trẻ khác. Với bọn trẻ sống trên phố thiên đàng, tình bạn luôn được thiết lập ngoài đường dù thời tiết có thế nào đi nữa. Bọn trẻ hiếm khi ghé chơi nhà nhau vì những căn nhà này thường rất nhỏ và chẳng có mấy thứ để chơi cả. Thế là chúng bày trò tiêu khiển ưa thích trên đường phố như những vận động viên chuyên nghiệp. Trò ấy là môn bóng đá. Những đội bóng được chia đều cầu thủ. Những thùng rác được trưng dụng làm khung thành. Vì là đứa trẻ mới đến, ngay lập tức Liesel bị nhét vào giữa hai thùng rác như thế. Sau cùng thì Tommy Mueller cũng được tự do, dù nó là một trong những cầu thủ vô dụng nhất mà phố thiên đàng từng sản sinh ra. Ban đầu thì mọi việc đều tốt đẹp cả, cho đến khoảnh khắc định mệnh mà Rudy Steiner bị thằng Tommy Mueller vụng về đốn ngã sóng xoài xuống mặt đất đầy tuyết. Cái gì? Tommy hét lên. Mặt nó co rúm lại trong cơn tuyệt vọng. Tao có làm gì đâu cơ chứ? Tất cả cầu thủ bên đội của Rudy đều nhất trí rằng đó sẽ là một quả phạt đền, và thế là lúc này Rudy Steiner đang đứng đối mặt với con nhóc mới đến. Liesel Meminger. Thằng bé đặt quả bóng trên một mô tuyết bẩn thỉu. Nó rất tự tin trước kết quả thường thấy sau những cú phạt đền như vậy. Xét cho cùng, Rudy chưa sút hỏng quả nào trong số 18 quả phạt đền gần đây nhất, mặc dù khi đó thì đội bạn sẽ có lý do chính đáng để đá đít thằng Tommy Mueller ra khỏi vị trí thủ môn. Dù bọn kia có thay thằng này bằng đứa nào khác đi chăng nữa thì Rudy vẫn sẽ ghi bàn. Lúc này thì bọn trẻ đang cố buộc Liesel tránh ra cho đứa khác bắt quả phạt. Như bạn có thể hình dung, con bé đã phản đối và Rudy đồng ý với điều này. Đừng, không sao đâu, nó cười khẩy. Cứ để nó bắt quả này. Thằng nhóc xoa xoa tay. Lúc này tuyết đã ngừng phủ trắng con phố nhem nhuốc và mặt đường đã kịp chằng chịt những dấu chân đầy bùn đất. Rudy lấy đà rồi thực hiện cú sút. Liesel đổ người sang một bên và thế nào đó mà làm chệch hướng được quả bóng bằng cùi trỏ của nó. Nó đứng dậy rồi nhoẻn miệng cười tâu toét, nhưng thứ đầu tiên nó nhìn thấy lại là một quả bóng bằng tuyết được ném thẳng vào mặt. Nửa phần quả bóng tuyết đó là bùn. Liesel đau đến nảy cả đom đóm mắt. Mày có thích thế không? Thằng nhóc cười tâu rồi chạy đuổi theo quả bóng. Đồ lợn, Liesel lầm bầm trong miệng. Từ ngữ ưa thích trong gia đình mới của nó đã được lĩnh hội rất nhanh. Vài thông tin về Rudy Steiner. Thằng bé lớn hơn Liesel 8 tháng tuổi. Và có cặp giò lẻo khoẻo, hàm răng sắc bén. Đôi mắt xanh biếc và mái tóc màu vàng chanh. Là một trong số 6 đứa con nhà Steiner. Bởi thế nó thường xuyên đói bụng. Ở phố Thiên Đàng, nó bị coi là một thằng hơi tưng tửng. Điều này bắt nguồn từ một sự việc người ta hiếm khi nói đến. Nhưng vẫn được công nhận rộng rãi với cái tên. Biến cố Jesse Owen. Một đêm nọ, nó đã chát đầy than đen lên người. Và chạy cự ly 100 mét ở sân vận động địa phương. Dù điên hay không, Rudy đã luôn được an bài để trở thành bạn thân nhất của Liesel. một quả bóng tuyết vào mặt cô bé là khởi đầu hoàn hảo cho một tình bạn bền vững. Vài ngày sau khi Liesel bắt đầu đi học, nó đến trường cùng với những đứa trẻ nhà Steiner. Mẹ của Rudy, bà Barbara, đã bắt thằng nhóc phải hứa là sẽ đi cùng với đứa bé gái mới chuyển đến, chủ yếu là vì bà đã nghe kể lại vụ quả bóng tuyết. Phần Rudy, nó hí hửng vâng lời. Nó không thuộc tiếp mấy thằng oát vẫn ra vẻ ta đây ghét con gái. Nó rất thích tụi con gái, và nó thích Liesel thế nên mới có vụ quả bóng tuyết. Thực ra Rudy Steiner là một trong những thằng quỳ con châng cháo thực sự mê thích hình ảnh bản thân mình có bọn con gái vây quanh. Dường như trong mỗi đứa trẻ đều có một sự nông nổi đại loại như thế. Nó là thằng nhóc chẳng hề sợ người khác giới, chỉ vì mọi người đều bám lấy nỗi sợ cá biệt ấy, mà nó thì thuộc loại không ngại phải đưa ra quyết định. Trong trường hợp này, Rudy đã quyết định rất rõ ràng về Liesel Memminger. Trên đường tới trường, nó cố gắng chỉ cho Liesel thấy mấy địa điểm quan trọng trong thành phố, hay ít nhất nó xoay sở để chêm mấy câu như thế vào đâu đó giữa lúc nạt mấy đứa em nó hãy câm mồm đi và bị mấy anh chị nó bảo nó phải câm mồm. Địa điểm đáng chú ý đầu tiên mà nó giới thiệu cho Liesel là một ô cửa sổ nhỏ trên tầng 2 của một khối nhà chung cư. Đó là nơi Tommy Mueller sống. Nó nhận thấy rằng Liesel không nhớ ra cái thằng Tommy ấy là ai. Cái thằng nhóc mặt mày rúm gió ấy cậu không nhớ à? Hồi mới 5 tuổi, nó đã bị lạc giữa chợ vào ngày lạnh nhất trong năm. 3 tiếng đồng hồ sau, khi người ta tìm thấy nó đã lạnh cóng như đá và bị một cơn đau tai khủng khiếp vì trời lạnh. Một thời gian sau, tai nó bị nhiễm trùng bên trong và nó phải phẫu thuật đến 3-4 lần gì đó, các bác sĩ đã làm nó sợ vãi cả da quần. Thế là bây giờ nó cứ rúm gió như vậy đấy. Liesel xen vào, và nó chơi bóng tệ hết chỗ nói. Nó là thằng chơi tệ nhất. Tiếp theo là cửa hàng ở góc đường cuối phố Thiên Đàng. Cửa hàng của mụ Dealer. Một điều quan trọng cần lưu ý về mụ Dealer. Mụ ta có một luật lệ vàng. Mụ Dealer là một mụ đàn bà quát queo với cặp mắt kính tròn xoe và ánh nhìn hung ác. Mụ đã hình thành ánh nhìn quỷ dữ này để làm nản lòng cái ý tưởng rất hay ho là lấy trộm hàng hóa từ cửa hàng của mụ. Mụ củng cố thêm yếu tố đáng sợ cho ánh nhìn này bằng dáng điệu trông như một quân nhân, giọng nói lạnh như băng, và thậm chí cả hơi thở của mụ cơ hồ cũng tỏa ra cái mùi Hitler vạn tuế. Ngay cả cửa hàng đó cũng có màu trắng tinh và lạnh ngắt. Ngôi nhà nhỏ đứng cạnh nó như run lẩy bẩy vì lạnh hơn nhiều so với những ngôi nhà khác trên phố Thiên Đàng. Mụ Dealer điều khiển cảm giác này, trưng nó ra như là vật duy nhất miễn phí trong cơ ngơi của mụ. Mụ sống vì cửa hàng của mình, và cửa hàng đó sống vì đệ tam quốc xã 8. Ngay cả khi chế độ phân phối 9 được ban hành sau đó, người ta vẫn biết là mụ bán lén lút những món đồ hiếm và quyên số tiền kiếm được từ việc này cho đảng quốc xã. Thường ngự trên bức tường đằng sau chỗ mụ đứng là chân dung quốc trưởng được lồng khung trang trọng. Nếu bạn bước vào cửa hàng của mụ mà không nói câu Hitler vạn tuế thì bạn sẽ không mua được gì ở đó cả. Khi hai đứa đi ngang qua, Rudy chỉ cho Liesel thấy cặp mắt trống đạn đó đang liếc ngang liếc dọc từ cửa sổ cửa hàng. Hãy nói câu vạn tuế ấy khi cậu vào trong đó, thằng bé nghiêm giọng cảnh báo nó. Trừ phi cậu muốn mình phải đi xa hơn một chút mới mua được hàng. Ngay cả khi hai đứa đã đi cách cửa hàng một quãng khá xa, Liesel ngoái nhìn lại và vẫn thấy đôi mắt như kính hiển vi ấy ở đó, dán chặt vào ô cửa sổ. Qua góc đường, phố Munich, con đường chính để vào và ra khỏi môn sinh trải đầy bùn loãng. Như thường lệ, vài hàng lính đang diễn tập hành quân rất nhanh trên phố. Những bộ quân phục của họ di chuyển trong tư thế thẳng đơ và những đôi ủng đen càng làm lớp tuyết bị ô nhiễm hơn nữa. Mặt họ được cố định hướng thẳng về phía trước với một sự tập trung cao độ. Khi đã ngắm những người lính đi mất hút, bọn nhóc nhà Steiner và Liesel đi ngang qua vài cửa hàng nữa, tiếp đến là tòa thị chính oai nghiêm và đường bệ tòa nhà mà vài năm sau đó sẽ bị đốn gục và chôn vùi vĩnh viễn. Có vài cửa hàng bị bỏ không và vẫn còn được đánh dấu bằng những ngôi sao màu vàng cùng mấy hàng chữ có nội dung bài Do Thái. Xa hơn một chút, nóc nhà thờ chĩa thẳng lên trời, có thể nói nóc nhà thờ ấy là một công trình nghiên cứu về những tấm đá lát được ghép lại với nhau. con phố, nhìn tổng thể, là một ống tuyếp dài ngoằng xám xịt một hành lang ẩm ướt, người ta co mình trong giá lạnh, và đây đó vọng lên tiếng bì bõm của những bước chân ngập trong nước. Ở một quãng đường nọ, Rudy lao về phía trước kéo Liesel theo cùng với nó. Thằng bé gõ lên ô cửa sổ của một hiệu may. Nếu con bé biết đọc, nó đã biết được rằng cửa hiệu này thuộc về bố của Rudy. Cửa hiệu vẫn chưa mở cửa, nhưng bên trong một người đàn ông đang chuẩn bị mấy món quần áo sau quầy hàng. Ông ngước lên và vẫy tay chào. Bố tớ đấy, Rudy giới thiệu cho con bé, và chúng nhanh chóng nhập vào một đám đông gồm những đứa Steiner với kích cỡ khác nhau. Mỗi đứa đều đang vẫy tay chào hay hôn gió đáp lại ông bố của chúng, hoặc chỉ đơn giản là đứng yên và gật đầu chào trong trường hợp đứa lớn nhất. Sau đó chúng lại đi tiếp về hướng địa điểm quan trọng cuối cùng trước khi đến trường học. Điểm dừng chân cuối cùng. Con phố của những ngôi sao vàng. Đó là một nơi không ai muốn dừng chân và ngắm nghía cả, nhưng hầu như ai cũng làm thế. Với hình thù như một cánh tay dài và bị gãy gập, con phố này chỉ có vài ngôi nhà với ô cửa sổ vỡ toang hoác và những bức tường sứt sẹo. Ngôi sao của David 10 được sơn trên cửa ra vào của những căn nhà. Trông chúng tựa như là đám người hủi. Nói một cách nhẹ nhàng nhất thì chúng là những vết lở loét của một nước Đức đang bị thương. Silas Charles, 11 Rudy nói. Con phố của những ngôi sao vàng. Đằng xa, vài người đang đi tới đi lui. Cơn mưa phùn khiến họ như những bóng ma. Họ trông không giống người, mà chỉ là những hình dạng di chuyển bên dưới những đám mây màu trì. Hai đứa chúng mày nhanh lên nào. Cớt thằng con trai cả nhà Steiner cất tiếng gọi, thế là Rudy và Liesel bước vội về phía nó. Ở trường, Rudy luôn để ý tìm kiếm Liesel trong các giờ giải lao. Nó không quan tâm đến việc những đứa khác luôn chế nhạo ầm ĩ sự ngốc nghếch của con bé. Ngay từ ban đầu nó đã ở bên cạnh con bé, và sau này nó vẫn sẽ ở đó khi sự thất vọng của Liesel vượt quá giới hạn. Nhưng nó không làm điều đó miễn phí. Điều duy nhất tệ hơn, một thằng nhóc ghét bạn, đó là một thằng nhóc yêu bạn. Vào một ngày cuối tháng 4, sau khi tan học, Rudy và Liesel đợi trên phố Thiên Đàng để chơi bóng như thường lệ. Hôm ấy chúng đến hơi sớm một chút và vẫn chưa có đứa nào ở đấy cả. Người duy nhất mà chúng nhìn thấy là lão Phiếp Ficus. Nhìn kìa, Rudy chỉ. Chân dung của Pfiffikus. Lão là một bộ khung lỏng lẻo. Tóc lão trắng xóa. Lão lúc nào cũng khoác lên người cái áo đi mưa đen kịt. Quần dài màu nâu, đôi giày mục nát và một cái miệng thật là một cái miệng da trò. Ê, Ficus. Khi cái dáng người đằng xa ấy quay lại nhìn, Rudy bắt đầu huýt sáo. Lão già lập tức đứng thẳng dậy và bắt đầu văng tục với một sự dữ tợn mà chỉ có thể miêu tả như một tài năng bẩm sinh. Hình như chẳng ai biết tên thật của lão cả, hay ít ra là dù có biết thì họ cũng chẳng bao giờ dùng đến nó. Người ta gọi lão là Ficus chỉ vì bạn đặt cái tên này cho người nào thích huýt sáo, và Ficus hầu như lúc nào cũng làm thế. Lão thường xuyên huýt sáo một điệu hành khúc tên là Radetzky Mark 12, và mọi đứa trẻ trong vùng đều gọi tên lão rồi sau đó nhái lại y chang giai điệu ấy. Ngay lập tức, Ficus sẽ từ bỏ dáng đi thông thường của mình, chúi người về trước, sải những bước dài, tay chắp đằng sau lưng áo mưa, và đứng thẳng người dậy mà chửi rùa. Đó cũng là lúc bất cứ ấn tượng nào về sự yên bình cũng đều bị gián đoạn một cách thô bạo, vì giọng chửi của lão chứa đầy áp sự cuồng nộ. Lần này, Liesel bắt chước trò chế nhạo của Rudy, như một bản sao vậy. Ficus. Nó ngân nga theo, nhanh chóng thừa kế sự tàn nhẫn thích đáng mà tuổi nhỏ có thể đạt tới. Tiếng huýt sáo của nó nghe thật kinh khủng, nhưng nó không có thời gian để chỉnh lại cho hay hơn. Lão già đuổi theo chúng, vừa đuổi vừa gọi với theo. Lão bắt đầu với câu, ghe xây sen, và những câu chửi ngày càng nhanh chóng trở nên tồi tệ hơn. Ban đầu lão chỉ chửi rủa thằng bé, nhưng không lâu sau thì đến lượt Liesel. Đồ điếm con, lão gầm lên, những từ ngữ ném tới tấp vào lưng con bé. Tao chưa từng thấy mày trước đây. Thích thú với việc gọi một đứa bé gái 10 tuổi là đồ điếm đó chỉ có thể là Ficus. có một điều được nhiều người công nhận là lão và bà Hosapfen sẽ hợp thành một cặp đôi rất đáng yêu. Quay lại đây xem nào. Là những từ ngữ cuối cùng mà Liesel và Rudy nghe được khi chúng cắm đầu cắm cổ chuồn mất. Chúng chạy đến tận phố Munich. Nào, Rudy nói, khi cả hai đã lấy lại nhịp thở bình thường. Hãy tới chỗ này một lúc thôi. Nó dẫn con bé đến Ubeovan, nơi đã xảy ra biến cố Jesse Owen, và hai đứa cứ đứng ngây ra ở đó tay đút túi quần. Con đường trải rộng ra trước mặt chúng. Chỉ có một điều có thể xảy đến mà thôi, và Rudy là đứa khơi mào việc đó trước. Chạy đua cự ly 100 mét nó khích con bé. Tớ cuộc là cậu còn khuya mới thắng được tớ. Liesel chẳng thèm để ý đến lời thằng nhóc. Tớ cuộc với cậu là tớ có thể đấy. Cậu lấy gì mà cực hờ cái đồ lợn con kia? Cậu làm quái gì có tiền? Dĩ nhiên là tớ không có. Cậu thì có chắc? Không. Nhưng Rudy đã nảy ra một ý. Một thằng con trai thích chơi trò tình ái đã trỗi dậy trong nó. Nếu tớ thắng, tớ sẽ được hôn cậu. Nó cúi xuống và bắt đầu xắn ống quần lên. Liesel trở nên cảnh giác, ấy là nói theo cách nhẹ nhàng nhất. Cậu muốn hôn tớ để làm gì? Người tớ hôi lắm. Tớ cũng thế. Rõ ràng là Rudy thấy chẳng có lý do gì mà một tí mùi khó ngửi lại có thể ngăn trở mọi việc. Cũng đã lâu rồi cả hai đứa chúng nó chưa tắm. Con bé vừa nghĩ ngợi về điều này vừa xem xét cặp giò khẳng khiu như hai ống sẩy của đối thủ. Chúng trông cũng giống như cặp giò của nó thôi. Không đời nào thằng đó thắng được mình, con bé nghĩ thầm. Nó gật đầu chấp thuận một cách hoàn toàn nghiêm túc. Đây là một vụ làm ăn rồi. Cậu có thể hôn tớ nếu cậu thắng. Nhưng nếu tớ thắng thì tớ sẽ không còn phải làm thủ môn trong mấy trận đá bóng nữa. Rudy ngẫm nghĩ một lúc. Nghe được đấy, thế là hai đứa bắt tay nhau. Tất cả chỉ có bầu trời tối sầm và mù mịt sương, và một trận mưa nhỏ bắt đầu đổ xuống. Con đường có nhiều bùn hơn chúng tưởng. Cả hai đối thủ đều đã sẵn sàng vào vị trí. Rudy ném một hòn đá lên không trung thay cho tiếng súng báo hiệu xuất phát. Khi hòn đá rơi xuống đất thì cả hai có thể bắt đầu chạy. Tớ thậm chí còn không nhìn thấy vạch đích đến, Liesel phàn nàn. Thế tớ thì nhìn thấy chắc. Hòn đá chạm mặt đất. Chúng chạy sát bên nhau, thúc cùi trỏ vào nhau và cố gắng vượt lên trước. Mặt đường trơn trượt phát ra tiếng nhóp nhép dưới mỗi bước chạy của chúng, khiến chúng vấp ngã sóng xoài khi chỉ còn cách đích đến chừng 20 mét. Lạy các đấng Giê-xu, Maria và Joseph, Rudy kêu toáng lên. Người tớ toàn cứt là cứt đây này. Không phải cứt đâu, Liesel chỉnh lại bạn, bùn đấy, dù thực lòng con bé cũng có đôi chút nghi ngờ việc này. Cả hai đi về phía đích đến thêm chừng 5 mét nữa. Vậy là chúng ta hòa nhau phải không? Rudy kiểm tra lại mình từ hàm răng bén đến cặp mắt xanh biếc của nó. Nửa khuôn mặt nó dính đầy bùn. Nếu hòa tớ vẫn được hôn cậu chứ? Đừng có mơ. Liesel đứng dậy và rũ bùn bám trên áo khoác. Tớ sẽ không bắt cậu làm thủ môn nữa. Quỷ tha ma bắt cái trò thủ môn của cậu đi. Khi chúng quay về phố thiên đàng, Rudy nói với con bé bằng giọng cảnh cáo. Một ngày nào đó, Liesel ạ, thằng bé nói cậu sẽ muốn hôn tớ đến chết được. Nhưng Liesel biết. Nó đã thề. Đến chừng nào mà nó và Rudy Steiner còn sống trên cõi đời này, nó sẽ không bao giờ hôn cái đồ lợn khốn khổ, bẩn thỉu ấy, càng không phải ngày hôm nay. Nó còn có những vấn đề quan trọng hơn cần giải quyết. Con bé nhìn xuống bộ quần áo như được làm từ bùn của mình và nói một cách rành rọt. Bà ấy sẽ giết tớ thôi. Bà ấy ở đây dĩ nhiên là Rosa Huberman, ngoài ra bà còn là mẹ của nó, và bà ấy suýt nữa đã giết nó thật. Từ đồ lợn được phát ra không biết bao nhiêu lần trong lúc bà thực thi hình phạt dành cho con bé. Bà đã nện cho nó một trận nên thân. Biến cố Jesse Owen. Trong ký ức của Liesel, cứ như thể con bé đã từng chứng kiến tận mắt hành động trẻ con đáng xấu hổ ấy của Rudy. Thế nào đó mà nó luôn hình dung ra mình đang chen chúc trong đám khán giả tưởng tượng của thằng bạn. có thể chỉ đơn giản là nó thấy thích ý nghĩ có một thằng nhóc chát than đen kịt hết cả người rồi chạy vòng quanh bãi cỏ.